Palestine, quê hương của Chúa Giêsu, có hai biển hồ. Một biển hồ thường được gọi là biển hồ Galilea. Đây là một biển hồ rộng lớn, với nước trong xanh mà người có thể uống và cá cũng có thể sống trong đó. Xung quanh hồ là những vườn cây và thảm cỏ xanh tươi. Chúa Giêsu đã gặp gỡ với những người môn đệ đầu tiên tại đây, và Ngài cũng đã nhiều lần đi thuyền xuyên qua biển hồ này. Biển hồ thứ hai tại Palestine là biển chết. Đúng như tên gọi của nó, không có dấu hiệu nào của sự sống trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước mặn đến nỗi cá không sống nổi, mà người cũng có thể trở thành bệnh hoạn nếu uống phải. Mùi hôi thối xông lên khiến không ai muốn đến gần đó. Có điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều nhận nước từ cùng một nguồn là sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển hồ Galilea, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạnh khác. Nhân lãnh để chia sẻ, cho nên hồ Galilea luôn có được dòng nước trong sạch và mang lại sức sống. Trong khi đó biển chết chỉ nhận và giữ riêng cho mình, cho nên nước của nó trở thành mặn chát và hôi thối.
Bạn thân mến, Thánh Phaolô đã ghi lại lời vàng ngọc của Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Càng trao ban là càng nhận lãnh. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa tỏa lan. Một vết dầu thả lỏng là một vết dầu loang. Đôi môi có hé mở mới thu nhặt được nhiều nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đang có là của Chúa ban tặng. Xin cho con luôn biết chia sẻ với mọi người một nụ cười vui vẻ, một ánh mắt cảm thông, một cánh tay nâng đỡ. Xin cho con xác tín rằng mỗi lần con làm một nghĩa cử là mỗi lần con được lớn lên trong ân tình của Chúa, và niềm vui cũng tràn ngập trong tâm hồn con. Amen.
Hãy nhìn lên trời cao trong một đêm trăng sáng, sẽ thấy mênh mông bầu trời. Ước là một vì sao bay giữa xanh cao rộng, thấy đời như giấc mộng mà thôi. Xóa hận thù đi thôi, hãy mở lời tha thứ, dẹp hết yêu tư muộn phiền, hãy thở theo thiên nhiên, đành thức yêu thương dậy đã ngủ trong giấc đời triền miên. Ôi diệu kỳ thay, những đám tinh vân vân xoay, ôi diệu kỳ thay, những lặng mà xem những đóa hoa xuân đầu mùa. Đêm nhịp đời đông đưa gom lại bao thương nhớ, dệt những câu ca tặng người, ước nguyện trao dâng cao hạnh phúc trên địa cầu, an ủi cho những khổ đau.
Tín đồ Ấn giáo nọ xuống dòng sông Ganges để thanh tẩy và cầu nguyện. Ông đang trầm mình giữa dòng sông thì bỗng đâu rác rưởi tấp lại dày đặc xung quanh ông. Trong đống rác, một con bọ cạp đang chao đảo chới với giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung đối với thú vật, người tín đồ Ấn giáo mới chìa cánh tay ra để cứu vớt con vật. Nhưng cánh tay của ông vừa đưa ra đã bị con vật dùng chiếc vòi độc của nó đốt lấy. Người đàn ông không mất kiên nhẫn, con vật càng hung hãn, ông càng chịu đựng để cho nó dùng nọc độc chích liên hồi, miễn là cứu sống nó khỏi dòng nước đang cuốn trôi. Có người theo dõi cảnh tượng mới trách người tín đồ như sau: ông mất giờ vô ích, nó là con bọ cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích mà thôi. Người tín đồ Ấn giáo mới điềm nhiên trả lời: bản chất của bọ cạp là dùng nọc độc để chích, nhưng bản chất của con người là cứu vớt.
Chúng ta dễ có khuynh hướng phân biệt xã hội thành hai loại người: xấu và tốt, bạn và thù. Kẻ xấu là người đáng xa lánh, người thù thì phải oán căm sâu sắc. Chúa Giêsu đã đánh đổ mọi thứ ốc biệt phái. Những kẻ bị xã hội loại ra bên lề đã được Ngài biến thành bạn hữu, những kẻ đồng bạn. Ngài đã không nhìn người bằng những nhãn hiệu có sẵn, mà chỉ bằng hình ảnh cao quý của Thiên Chúa. Trong cái nhìn ấy, hàng rào giữa bạn và thù, giữa tốt và xấu sẽ được tháo gỡ giữa mọi người. Trong cái nhìn ấy, tất cả mọi người đều có chung một danh xưng, đó là anh em của nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đôi mắt trong suốt để chỉ nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi người anh em của con. Xin ban cho con cái nhìn lạc quan của Chúa để chỉ nhìn thấy vẻ đẹp thanh cao của lòng người. Xin mãi mãi đốt lên trong đôi mắt con ánh lửa của tin tưởng, cảm thông, tha thứ, yêu thương nơi chính cái nhìn của Chúa.